Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá hy vọng của một bệnh nhân người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những bữa tiệc trong cuộc đời Chúa Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở các tín hữu về hồng ân và vẻ đẹp của sự thánh thiện, cũng như sự hiệp thông với các tín hữu đã qua đời. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ các thánh hôm qua, mùng 1 tháng 11, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa, Đức Thánh Cha nói, lễ các thánh chúng ta cử hành hôm nay mời gọi chúng ta hướng nhìn về trời và suy niệm về cuộc sống thần linh sung mãn đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ ra sao trong tương lai, hiện thời chưa được tỏ lộ. Với những lời này, Thánh Gioan Tông Đồ đoan chắc với chúng ta về thực tại mối liên hệ sâu xa của chúng ta với Thiên Chúa, cũng như sự chắc chắn về số phận tương lai của chúng ta. Vì thế, trong tư cách là những người con được yêu mến, chúng ta cũng nhận được ơn chịu đựng những thử thách trong cuộc sống trần thế này, sự đói khát công lý, những hiểu lầm và bách hại. Và đồng thời chúng ta sẽ được thừa hưởng ngay từ bây giờ những gì được hứa trong các mối phúc thật của tin mừng, trong đó chiếu sáng rạng ngời hình ảnh mới về thế giới và con người mà Chúa Giêsu đã khai mào.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng sự thánh thiện là in đậm Chúa Kitô vào bản thân, chính là mục đích đời sống tín hữu Kitô. Chúng ta được nếm hưởng trước hồng ân và vẻ đẹp của sự thánh thiện mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, được hiệp thông với vô số các linh hồn hạnh phúc trên trời, đang tung hô ơn cứu độ của Thiên Chúa và của chiên con. Thuộc về đời sống các thánh không những chỉ có tiểu sử trần thế của các vị, nhưng cả cuộc sống và hoạt động của các ngài trong Thiên Chúa sau khi đã qua đời. Trong các thánh ta thấy rõ, ai tiến về Thiên Chúa thì không xa lìa con người, trái lại càng trở nên gần gũi họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tưởng niệm các tín hữu đã qua đời và thói quen viếng nghĩa trang. Tập quán đạo đức này nhắc nhớ chúng ta rằng cái chết theo Kitô giáo là điều thuộc về hành trình được đồng hóa với Thiên Chúa và nó sẽ biến mất khi Thiên Chúa sẽ làm mọi sự trong con người. Sự chia cách những người thân yêu trần thế chắc chắn là điều đau thương, nhưng chúng ta không được sợ sự chia cách ấy, vì khi được kinh nguyện của giáo hội cầu cho người chết, sự chia cách ấy không thể cắt đứt mối liên hệ sâu xa liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Kitô.
Vatican, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ thảm sát hàng chục tín hữu Công giáo Syria tại thủ đô Baghdad của Iraq chiều Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua, Đức Thánh Cha nói, tối hôm qua, trong một vụ khủng bố rất trầm trọng tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở Baghdad, đã có hàng chục người chết và bị thương, trong đó có hai linh mục và một nhóm tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực vô lý này, và nó càng tàn bạo vì giáng vào những người vô tội tụ tập trong nhà Chúa là nhà tình thương và hòa giải. Ngoài ra tôi cũng bày tỏ sự gần gũi quý mến với cộng đoàn Kitô lại bị đánh, và tôi khuyến khích các vị mục tử và tất cả các tín hữu hãy can đảm và kiên vững trong niềm hy vọng. Sau cùng, đứng trước những vụ bạo lực tàn ác tiếp tục sâu xé các dân tộc ở Trung Đông, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi khẩn thiết cho hòa bình. hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là kết quả cố gắng của những người thiện chí, của các tổ chức quốc gia và quốc tế. Tất cả hãy hiệp lực để chấm dứt mọi bạo lực.
Theo tin báo chí, cho đến nay có 55 người chết và 70 người bị thương trong vụ nhà thờ Đức Mẹ Ơn Cứu Độ của Giáo hội Công giáo Syria tại Baghdad, Iraq, bị một nhóm võ trang tấn công hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Nhóm khủng bố đã đột nhập khuôn viên thánh đường, cho một xe bom nổ tung, bắn chết ngay một linh mục và bắt giữ linh mục khác cùng với các tín hữu đang dự lễ làm con tin. Sau đó, lúc 9 giờ, lực lượng an ninh Iraq cùng với quân đội Mỹ hỗ trợ đã tấn công để giải thoát các con tin. Tin mới nhất cho biết có 55 người bị thiệt mạng, trong đó có 2 linh mục, 10 phụ nữ và 8 trẻ em và 8 tên khủng bố. Số người chết có thể gia tăng vì có nhiều người bị thương rất nặng. Đức cha Solomon Varduni, giám mục phụ tá của Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Kande ở Baghdad nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công kinh khủng này và cho cả những kẻ khủng bố để họ hoán cải tâm hồn. Đức cha cho biết nhóm khủng bố đòi trả tự do trong vòng 48 tiếng cho các phụ nữ Hồi giáo mà theo họ đang bị giữ tại các đan viện cốt tại Ai Cập. Đức Tổng giám mục George Casmusa của giáo phận Mosul cùng thuộc Giáo hội Công giáo Syria nói thêm rằng nhóm khủng bố thuộc tổ chức gọi là Quốc gia Hồi giáo Iraq là nhóm Al-Qaeda tại Iraq.
Vatican, Đức Thống y tân cử Raymond Burke, Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh tuyên bố rằng bỏ phiếu cho một ứng cử viên chính trị ủng hộ luật cho phá thai không bao giờ là điều có thể biện minh được về phương diện luân lý. Đức Hồng Y Berg, người Mỹ, đã tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho nhóm công giáo tiến hành Hoa Kỳ bênh vực đức tin và gia đình. Băng video thu cuộc phỏng vấn này đã được phổ biến trên Internet hồi cuối tháng 10 vừa qua, tức là vài ngày trước cuộc bầu cử bán kỳ tại Mỹ và ngày hôm nay mùng 2 tháng 11. Đức Hồng Y Raymond Berg nói, bạn không bao giờ có thể bỏ phiếu cho một người tuyệt đối ủng hộ điều gọi là quyền tự do chọn lựa của một phụ nữ hủy hoại sự sống con người trong lòng của họ, hoặc quyền được phá thai. Trong một số trường hợp, bạn không có ứng viên nào khác đề nghị loại bỏ sự phá thai. Lúc ấy, bạn có thể chọn ứng viên nào giới hạn nhiều nhất tai ương phá thai tại đất nước chúng ta, nhưng bạn không bao giờ có thể biện minh việc bỏ phiếu cho một ứng viên không những không muốn giới hạn phá thai, nhưng còn tin rằng phá thai là điều mà mọi người có thể thực hiện. Đức Hồng Iberg cũng nhận định rằng các nhà chính trị công giáo ủng hộ luật cho phá thai là một thí dụ điển hình về gương mù làm cho tín hữu lâm vào tình trạng hoang mang hoặc là sai lầm về luân lý. Các nhà chính trị ấy là những người công giáo phản bội đức tin của mình trong đời sống chính trị. Những nhà lập pháp hoặc thẩm phán làm cho người khác nghĩ rằng phá thai không phải là tội ác lớn, hoặc phá thai là điều tốt trong một số trường hợp.
Aachen, tổ chức bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tại Brazil xét lại chính sách để nâng đỡ người nghèo. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, Linh mục Heinrich Brust, giám đốc điều hành tổ chức Miserior, tuyên bố tân chính phủ Brazil còn nhìn nhận rằng tiến trình theo đuổi sự tăng trưởng vô điều kiện hiện nay tạo nên những hậu quả nặng nề về mặt xã hội và môi sinh, đặc biệt người nghèo bị thương tổn nhiều nhất vì những hậu quả này. Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua tại Brazil đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 và bà Dilma Rousseff đã thắng cử với tỷ số 55%. Bà được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva. Trong vòng đầu ngày 3 tháng 10 vừa qua, bà Dilma Rousseff đã được 47% số phiếu. Ứng cử viên của đảng xanh là bà Marina Silva được 20% số phiếu. Theo tổ chức Miserior, tỷ số khá cao dành cho bà Silva chứng tỏ sự ý thức ngày càng gia tăng của dân Brazil về vấn đề bảo vệ môi sinh. Bà Silva được sự ủng hộ của Hội đồng Mục vụ Ruộng đất của Hội đồng Giám mục Brazil và là cơ quan đối tác của tổ chức Miserior.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, cuối tuần này Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm Tây Ban Nha, cụ thể là tại thành phố Santiago de Compostela trong ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 11 và Barcelona trong ngày Chủ nhật tiếp đó. Đây là lần thứ hai ngài viếng thăm Tây Ban Nha, một nước rộng hơn nửa triệu cây số vuông và có gần 47 triệu dân, trong số này 72,7% là tín hữu Công giáo, sống trong 70 giáo phận, gộp thành 14 giáo tỉnh, do 124 giám mục coi sóc với sự cộng tác của gần 25.000 linh mục triều và dòng. Ngoài ra có 326 phó tế vĩnh viễn, gần 4.000 tu huynh và 50.600 nữ tu. Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha tiếp tục có số thừa sai thuộc hàng đầu trên thế giới với hơn 15.000 người, trong đó có 109 giám mục gốc Tây Ban Nha tại hơn 30 nước, 2.500 linh mục dòng, 9.000 nữ tu và hơn 2.000 tu huynh, 1.500 thừa sai giáo dân. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha cũng đảm trách rất nhiều hoạt động từ thiện bác ái, với gần 4.500 trung tâm bác ái, trợ giúp hơn 2.764.000 người. Trong năm ngoái, 2009, số thành viên và ân nhân của tổ chức Caritas Tây Ban Nha tăng 12,69% so với năm trước đó. Trong lĩnh vực giáo dục, có hơn 1.370.000 học sinh được giáo dục trong các trường Công giáo. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường thành phố Santiago vào lúc 11 giờ rưỡi và được Thái tử Felipe cùng với phu nhân Leticia cũng như giáo quyền tiếp đón. Sau nghi thức chào đón, ngài sẽ về nhà thờ chính tòa Santiago và thực hiện những nghi thức của người lữ hành, nghĩa là bước qua cửa thánh, ôm hôn tượng thánh Giacobbe tông đồ, cầu nguyện tại hầm mộ thánh nhân và đọc diễn văn chào thăm mọi người. Tiếp đó, ngài về tòa tổng giám mục để dùng bữa trưa. Ban chiều vào lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Obradoiro, có thể chứa được 7.000 người, nên nhiều tín hữu sẽ tham dự thánh lễ qua các màn hình bố trí tại nhiều nơi khác. Sau đó, lúc 7 giờ rưỡi, ngài giã từ và bay đến thành phố Barcelona. Cơ hội chủ yếu cho chuyến viếng thăm tại Santiago là năm thánh Giacobbe tông đồ. Cho đến nay đã có hơn 10 triệu tín hữu đến hành hương tại mộ thánh tông đồ theo lộ trình mang tên thánh nhân có từ thời Trung Cổ. Trong số tín hữu ấy có 240.000 người đi bộ 100 cây số trên đoạn đường cuối cùng dẫn đến đền thánh hoặc đi bằng xe đạp 200 cây số cuối cùng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Julian Barrio, chủ chăn của gần 1.180.000 tín hữu Công giáo thuộc Tổng giáo phận Santiago de Compostela nói, Đức Thánh Cha muốn trở thành một người lữ hành giữa bao nhiêu tín hữu hành hương khác đến Santiago, đặc biệt trong năm nay, để viếng mộ Thánh Giacobbe Tông Đồ. Tổng giáo phận địa phương đặc biệt cảm ơn Ngài, vì giữa bao nhiêu công việc bận rộn, Ngài vẫn dành được một ngày để đến hành hương tại Santiago. Về công cuộc chuẩn bị, Đức Tổng giám mục Barrio cũng nói rằng, từ khi được biết Đức Thánh Cha nhận lời đến đây, giáo phận địa phương đã tìm cách đưa cuộc hành hương của Đức Thánh Cha vào trong bối cảnh mục vụ chung của giáo phận, và coi đây là một biến cố lớn không những cho Tổng giáo phận Santiago, nhưng còn cho miền Galicia và toàn nước Tây Ban Nha nữa. Trong ý hướng đó, giáo phận đã phát động chương trình giảng dạy giáo lý đặc biệt cho các trẻ em, người trẻ và người lớn, nhắm trả lời cho các câu hỏi. Ai là vị đến hành hương tại Santiago? Tại sao Ngài đến đây? Chúng ta phải đón tiếp Ngài như thế nào? Chúng tôi cũng mời gọi toàn thể các tín hữu trong giáo phận cầu nguyện để cuộc viếng thăm và hành hương của Đức Thánh Cha mang lại nhiều thành quả về mặt phụng vụ và thiêng liêng. Giáo phận đã ấn định dành ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 11 tới đây làm ngày ăn chay để cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha,
và số tiền lạc quyên được trong ngày này sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động bác ái của tổ chức Caritas. Đức Tổng giám mục Julian Barrio nhận định rằng chứng tá đức tin của Đức Thánh Cha qua cuộc hành hương và viếng thăm sắp tới là điều rất quan trọng. Ngài nói, ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta đang cần khơi dậy và làm cho đức tin của mình được sinh động. Đức Thánh Cha sẽ củng cố chúng ta trong đức tin và nói về Thánh Giacobbe Tông Đồ. Và khi Ngài làm điều đó tại Santiago, có nghĩa là Ngài nói về niềm tin của người Tây Ban Nha. Chúng ta biết rằng ngày nay chúng ta phải làm chứng về Chúa Kitô phục sinh như các môn đệ làng Emmaus đã làm. Tôi đã viết một thư mục tử để tháp tùng các tín hữu hành hương trong năm Thánh Giacobbe này với tựa đề Những người lữ hành đức tin, chứng nhân về Chúa Kitô phục sinh. Trong thư đó tôi nhắc lại biến cố hai môn đệ trên đường tiến về làng Emmaus đã nhận ra Chúa sống lại và làm chứng về Ngài sau đó. Trong năm thánh này, tôi đã tìm cách thông truyền sứ điệp đó, một sứ điệp giúp chúng ta khơi dậy đức tin và nhất là làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha biết rõ tình trạng của giáo hội tại Tây Ban Nha, và trong cuộc viếng thăm, Ngài sẽ nhắc đến tất cả những điều mà các tín hữu của giáo hội tại đây có thể làm để trở thành những chứng nhân mà xã hội ngày nay đang cần đến.
Tại Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha và giáo phận tại đây có hơn 1.800.000 tín hữu Công giáo, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gia Thất, một kiệt tác do kiến trúc sư Antonio Gaudí khởi công xây cất hồi cuối thế kỷ 19 và sẽ hoàn thành vào năm 2030 tới đây. Sẽ có lối 6.000 người được hiện diện bên trong thánh đường, nên hàng chục ngàn người khác sẽ tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ bố trí tại các quảng trường bên ngoài. Đức Thánh Cha sẽ gặp quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha trong dịp này. Sau thánh lễ, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục toàn quốc tại tòa Tổng giám mục Barcelona. Ban chiều, Ngài sẽ viếng thăm Trung tâm Xã hội Chúa Hài Đồng. Đây là một cơ sở của Tổng giáo phận địa phương để chăm sóc các trẻ em bị bệnh trong thời kỳ chưa có hệ thống an sinh xã hội. Các gia đình không có phương tiện tài chánh thường đến đó để con cái họ được chữa trị mà không phải trả tiền. Ngày nay, trung tâm này đặc biệt săn sóc các trẻ em bị bệnh khờ và khuyết tật tâm lý với sự tận tụy phục vụ của các nữ tu phan sinh thánh tâm. Trong trung tâm cũng có một trường với 200 em học sinh và một khu huấn nghệ, một trường nội trú nhỏ cho các trẻ em không thể được các cha mẹ chăm sóc. Giáo phận có dự án nới rộng khu nội trú này để có thể tiếp nhận 40 người. Đức Thánh Cha sẽ làm phép viên đá đầu tiên của ngôi nhà mới này và sẽ mang tên Biển Đức 16. Trước khi ra phi trường để đáp máy bay về Roma, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Thủ tướng José Zapatero.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Luis Martinez Sistach, Tổng giám mục giáo phận Barcelona cho biết, ngay từ khi có tin Đức Thánh Cha nhận lời viếng thăm, giáo phận đã cầu nguyện nhiều xin Chúa cho biến cố này mang lại nhiều thành quả thiêng liêng, đồng thời mở chương trình chuẩn bị tinh thần qua 7 bài giáo lý được phổ biến hơn 100.000 bản bằng tiếng Catalan và Tây Ban Nha. Trong số này có 3 bài do chính Đức Thánh Cha soạn cho các buổi tiếp kiến chung hàng tuần những ngày thứ tư về Thánh Phêrô Tông Đồ. Có 2 bài giáo lý khác về kiến trúc sư Antoni Gaudí, một tín hữu Kitô gương mẫu, 2 bài về những biểu tượng của đền thờ Thánh Gia sắp được Đức Thánh Cha thánh hiến. Các bài giáo lý này đã được tín hữu trong Tổng giáo phận Barcelona và các giáo phận khác nồng nhiệt đón nhận và sử dụng. Còn văn bản kinh cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thì được ấn hành hơn 130.000 bản. Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua trong các thánh lễ tại các giáo xứ và những nơi phụng tự của giáo phận đã có ý nguyện đặc biệt cầu cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Sistach nhận xét rằng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Tây Ban Nha lần đầu tiên nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại thành phố Valencia cách đây 3 năm. Năm nay, Ngài viếng thăm Tây Ban Nha lần thứ hai, và tháng 8 năm tới, Ngài sẽ đến Madrid nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thật là một dấu chỉ yêu thương và quý mến của Đức Thánh Cha dành cho Tây Ban Nha
với ba cuộc viếng thăm trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Về sự kiện dư luận thường coi Tây Ban Nha bây giờ là một xã hội ngày càng xa lìa các giá trị của đức tin Kitô, Đức Hồng Y Sistak nói rằng, hành chánh, chính trị, nhà nước là một chuyện, xã hội là một chuyện khác. Chúng tôi biết nhà nước là đời, không theo tôn giáo nào. Nhưng xã hội không phải là đời, vắng bóng tôn giáo. Trái lại, nó có tính chất tôn giáo nhiều hơn. Tôi nghĩ đến bao nhiêu tín hữu Công giáo và lòng đạo đức bình dân rất mạnh tại Tây Ban Nha. Có nhiều tín hữu Kitô sống đời sống đức tin một cách nồng nhiệt, phù hợp với niềm tin của họ trong cộng đoàn và dấn thân xã hội, chia sẻ tài sản của họ, dấn thân trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Điều này nhiều khi người ta không trông thấy, nhưng chúng có thực. Dĩ nhiên là trong những năm gần đây, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua những đạo luật xa lạ với nhân loại học Công giáo và những giá trị lớn, cũng như những nguyên tắc đạo lý xã hội Công giáo. Chúng tôi rất đau buồn về những điều đó và kêu gọi các tín hữu Kitô hãy dấn thân hiện diện nhiều hơn trong lĩnh vực chính trị và xã hội, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy. Môi trường hoạt động chuyên biệt của giáo dân là thế giới đời, và họ cần mang các giá trị tin mừng vào trong đó. Đây là điều mà giáo hội đang thực hiện qua tiến trình huấn luyện giáo dân. Giáo hội có rất nhiều tổ chức và tôi tin rằng điều này mang lại thành quả. Ngoài ra các cộng đoàn Kitô cũng sống khẩn trương niềm tin của họ qua việc cử hành thánh lễ và các bí tích. Theo nghĩa đó, phán đoán về Tây Ban Nha phải có tính chất tích cực hơn là tiêu cực. Ngoài ra cũng nên nhớ rằng, giáo hội tại Tây Ban Nha không những có ảnh hưởng trong Liên hiệp Âu Châu, nhưng cả tại các nước Mỹ Châu Latin nữa.
Về kiến trúc sư Antonio Gaudí, ông sinh năm 1852 và tử nạn Lưu Thông vào năm 1926, thọ 78 tuổi. Hiện nay giáo phận đang tiến hành án phong chân phước cho ông. Đức Hồng Y Luis Martinez Sistak nhận định rằng, kiến trúc sư Gaudí là một tín hữu và tôi tin ông là một vị thánh. Cuộc hoán cải của ông có tính chất tiệm tiến và diễn ra nhất là trong những năm cuối đời, trong lúc ông tận tụy kiến thiết đền thờ thánh gia. Ông đã từ chối bao nhiêu lời mời từ Paris, New York để hoàn toàn lo cho việc xây đền thờ thánh gia. Hằng ngày ông rước lễ, đọc sách nguyện phụng vụ các giờ kinh và tin tưởng nhiệt thành. Nguồn hứng khởi của ông để kiến tạo là thiên nhiên được Thiên Chúa tạo dựng, tiếp đến là kinh thánh. Quan điểm của ông Gaudí về nhà thờ, về đền thờ thánh gia cũng là quan điểm của Đức Thánh Cha. Tôi tin rằng đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy Đức Thánh Cha đã chấp nhận đến thánh hiến đền thờ thánh gia vào Chủ nhật mùng 7 tháng 11 tới đây. Án phong chân phước cho kiến trúc sư đã được khởi sự và nếu được phong chân phước thì ông sẽ là một mẫu gương cho bao nhiêu nghệ sĩ.
Vừa rồi đã bài viết tựa đề chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá hy vọng của Carlo Marungiu, một bệnh nhân người Ý.
Chúng ta phải vui tươi vì có mặt trời và mặt trăng, vì trời lạnh hay trời nóng ấm, vì mây phủ hay mưa dầm, vì thiên nhiên chung quanh ta. Chúng ta phải mừng vui khi mở cửa nhà hay hé cửa sổ, khi lên cầu thang hay đi dạo phố, khi dọn bàn ăn, khi cười hay khi khóc. Và thỉnh thoảng, chúng ta hãy dừng chân cầm trí, làm dấu thánh giá và thốt lên lời cảm tạ tri ân. Đó là những lời đề tựa trên cuốn sách nhỏ mang tên Những ý tưởng của một thằng bù nhìn do Carlo Marungiu viết ra. Carlo năm nay 55 tuổi, sống tại Napolia trên đảo Sardinia, Trung Italia. Vốn là một nhân viên cứu hỏa, Carlo là một người cha gia đình gương mẫu. Sau giờ làm việc, Carlo cùng với vợ là bà Mirella săn sóc gia đình, chăm lo cho hai người con là Domenico và Ilaria, một trai, một gái. Ngày thứ bảy và chủ nhật dành để tổ chức lễ lạc. Mirella và cô con gái yêu Ilaria tất bật làm bánh trái đãi khách. Ông Carlo mời bạn chén rượu Filuferu, đặc sản vùng này, uống một hớp nhỏ là nóng cháy cả ruột gan. Thế nhưng, vào khoảng năm 1996, những triệu chứng đầu tiên của tật bệnh bắt đầu xuất hiện khi ông Carlo cảm thấy trong người không được khỏe, lại ra mồ hôi quá nhiều. Ông xuống ký thấy rõ. Đến tháng 3 năm sau, 1997, sức khỏe của ông có những dấu hiệu bất thường. Ông không còn khuân vác được những bao xi măng vì cảm thấy quá nặng, không sử dụng được đồ cắt móng tay và rồi không thể cài khuy áo được nữa. Càng ngày, ông càng gặp khó khăn trong việc nói năng. Và hai tháng sau đó, các bác sĩ báo tin cho ông biết là ông bị bệnh sclerosis lateral amyotrophica, gọi tắt là SLA, một chứng bệnh nan y tấn công hệ thần kinh, làm cho người bệnh đi nhanh vào cảnh tê liệt toàn thân, tuy vẫn bảo toàn được các khả năng trí tuệ. Bệnh tình của ông Carlo càng ngày càng trầm trọng hơn. Carlo không còn cử động được nữa, ngay cả hít thở cũng phải có máy giúp. Ăn uống thì bằng thực phẩm lỏng được truyền từ một ống dẫn thẳng vào dạ dày. Để thông truyền tư tưởng với người khác, Carlo phải dùng đôi mắt. Khi nhìn về phía cửa phòng, có nghĩa là Carlo đồng ý, còn khi tia nhìn hướng về phía cửa sổ, có nghĩa là không. Thế nhưng, vấn đề là bây giờ cả đôi mắt Carlo cũng không hoạt động tốt nữa, chỉ có bà Mirella là hiểu được ý chồng hoàn toàn mà thôi. Thế nhưng, cùng với tật bệnh của ông Carlo, gia đình Marongiu tìm lại được một đức tin sống động và mạnh mẽ. Trong cuốn sách, những ý tưởng của một thằng bù nhìn ở đây là chính ông Carlo, bị tật bệnh biến thành một thân xác bất động nhưng vẫn có suy nghĩ và tư tưởng riêng. Carlo viết, đau khổ là bánh ăn hàng ngày. Ngay cả khi đau khổ tuôn trào thành giọt lệ giải tỏa nỗi niềm, chính những giọt lệ ấy cũng đọng lại trong mắt vì tôi không thể lau khô nước mắt, khiến mắt tôi càng xót xa thêm. Đau khổ biết bao, ôi lạy Chúa! Quả thật, đau khổ là mầu nhiệm lớn lao mà con người không bao giờ hiểu thấu nổi. Chỉ có đức tin mới có thể trao ban cho đau khổ một ý nghĩa mà thôi. Mặt khác, nếu chính Chúa Giêsu Kitô đã chọn đau khổ làm phương thế cứu độ nhân loại, điều này phải có một ý nghĩa chứ. Căn phòng nơi Carlo nằm, sơn màu xanh dương và xanh đậm của đại dương, là màu mà Carlo rất yêu thích, mặc dù thị giác của ông chỉ còn thấy mờ mờ mà thôi. Trên tường là các ảnh đạo, và đối diện là thập giá để Carlo có thể chiêm ngắm Chúa chịu khổ hình bất cứ lúc nào. Ông nói, Thiên Chúa có những dự án lớn lao dành cho tôi, và tôi phải sống, tôi muốn sống. Bên cạnh chồng, bà Mirella túc trực suốt ngày, ngoài những giờ đi làm. Bà phải đi làm vì gia đình tựa trên đồng lương duy nhất của bà. Nhưng sau những giờ bận việc ở sở, bà ở cạnh chồng, lo lắng chăm sóc từng giây từng phút. Trong đêm tối, không khi nào bà Mirella ngủ quá một tiếng đồng hồ, bởi vì mỗi 45 phút, bà phải trở dậy, kiểm soát máy giúp ông thở, máy truyền thức ăn, đồ uống, có làm việc bình thường không. Rồi 8 giờ sáng, bà chạy đi làm, trong khi một người y tá đến săn sóc ông Carlo. Buổi chiều, bà về nhà, ngồi cạnh chồng, trò chuyện và chuẩn bị ông tiếp đón những người khách đến nhà thăm. Mỗi ngày có hàng chục người đến thăm ông Carlo, đến để nếm hưởng và chiêm ngưỡng niềm hy vọng phát xuất từ một đức tin Kitô chân chính, biết đem đau khổ của chính bản thân tháp nhập vào đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, hầu góp phần vào công nghiệp cứu thế.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Trấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những bữa tiệc trong cuộc đời Chúa Giêsu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các tác phẩm của Thánh Phaolô, thuật ngữ mầu nhiệm Chúa Kitô không chỉ giới hạn vào bản thân của Đức Giêsu Kitô mà còn bao hàm tất cả lịch sử cứu độ mà Đức Kitô là trung tâm. Vì thế, bàn về tương quan giữa thánh thể với mầu nhiệm Chúa Kitô cũng có nghĩa là tìm hiểu những hình bóng của cựu ước chuẩn bị cho việc thiết lập bí tích này. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày hai ý tưởng, hy lễ và bàn tiệc. Hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục với tư tưởng thứ ba là giao ước. Kế đó, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của bàn tiệc trong những lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Giao ước là gì? Đối với dân Do Thái, giao ước là tư tưởng then chốt nói lên lòng ưu ái của Thiên Chúa dành cho họ. Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng qua một giao ước trên núi Sinai. Giao ước được ký kết trong một thi tế. Những ý tưởng này cũng hàm ngụ trong việc thiết lập bí tích thánh thể được gọi là giao ước mới. Trong tiếng Do Thái, giao ước được gọi là berit, có lẽ bởi gốc từ brh có nghĩa là ràng buộc. Đây là một từ ngữ thông dụng trong đời sống xã hội, nói lên những tương quan pháp lý, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các cá nhân. Tuy nhiên, khác với những hợp đồng hoặc kế ước nơi các dân tộc khác, berit mang thêm tính cách linh thiêng, theo nghĩa là được ký kết dưới sự chứng giám của thần linh. Từ kinh nghiệm đó, việc áp dụng khái niệm giao ước vào mối tương quan với Thiên Chúa không có gì là khó khăn. Ở đây chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở những nghi lễ kết ước giữa Thiên Chúa với dân Israel. Những nghi thức này mang nặng truyền thống văn hóa và đã tiến triển theo dòng thời gian. Các dân du mục dùng máu để kết ước, thí dụ họ hút lấy máu được trích ra hay là trộn lẫn với nhau, như là biểu hiệu của sự đồng tâm nhất trí. Cũng tương tự như tục uống máu ăn thể lưu hành ở nước ta vào thời xưa. Xem ra, việc ký kết giao ước Sinai phản ánh tục lệ đó. Tuy nhiên, một nghi thức phổ thông là cùng nhau ăn bữa tiệc, như là dấu hiệu của sự đoàn kết hợp nhất. Nghi thức kết ước giữa Thiên Chúa với ông Abraham dựa theo một tục lệ khác. Người ta xẻ đôi các con vật ra rồi xếp thành hai dãy, ở giữa để muốn lấy đi cho người kết ước đi ngang. Nghi thức này xem là muốn nói rằng, ai mà phản bội lời thề thì sẽ bị phân thây xé xác như vậy. Dù sao, chúng ta sẽ thấy trong các nghi thức kết thước của người Do Thái, hai yếu tố sẽ được tân ước nhắc đến trong bí tích thánh thể, đó là bữa tiệc và máu. Dĩ nhiên, nghi thức chỉ là phương cách để diễn tả nội dung của một thực tại sâu sắc hơn, tức là giao ước. Cựu ước nói đến nhiều giao ước Thiên Chúa thiết lập với dân Israel, bắt đầu từ ông Abraham, rồi với ông Môsê, được lặp lại với ông Giô-suê, với vua David. Những biến cố căn bản và long trọng nhất diễn ra trên núi Sinai, sau khi dân Israel được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Thiên Chúa tỏ cho họ thấy rằng, họ đã được tuyển chọn giữa muôn vàn dân tộc bởi vì Ngài yêu thương họ và đã thánh hiến họ. Đối lại, họ được yêu cầu hãy trung tín với Ngài qua việc tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh được ban bố. Dân Israel chấp nhận giao ước qua một lời tuyên hứa, và ông Môsê đã đẩy lên toàn dân máu của bò được sát tế làm hy tế. Nghi thức xem ra muốn diễn tả sự thông hiệp sự sống. Thiên Chúa muốn truyền thông sự sống cho dân Israel, chấp nhận họ bỏ dòng tộc máu mủ với Ngài. Điều này được xác nhận qua bữa tiệc giữa Thiên Chúa với các đại biểu của dân. Tiếc rằng dân Israel đã nhiều lần không trung thành với giao ước. Các ngôn sứ đã khiển trách họ, đe dọa những tai ương mà họ sẽ chịu như là hình phạt, và đồng thời cũng hứa hẹn việc thiết lập giao ước mới. Những bữa tiệc của Chúa Giêsu. Khi tìm hiểu nguồn gốc của bí tích thánh thể trước đây, người ta thường chỉ dừng lại ở các trình thuật về việc thiết lập ở nhà tiệc linh. Ngày nay, người ta nhận thấy cần phải đặt trong một bối cảnh rộng hơn, chú ý tới những bữa tiệc trong lời giảng và hành động của Chúa Giêsu. Nhờ vậy mà ý nghĩa của bí tích thánh thể sẽ sáng tỏ hơn. Ngoài ra, tôi mới còn nói tới những bữa tiệc của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi phục sinh. Chúng ta hãy phân tích các đoạn văn đó và tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Những bữa tiệc trong sứ vụ của Đức Giêsu. Dân gian có câu tục ngữ, ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Tuy nhiên, xem ra đó là lời khuyên răn con người hãy đi tìm những giá trị thanh tao hơn, chứ đừng có đi thờ thần bụng. Dù sao, khác với loài vật, con người không chỉ ăn để sống nghĩa là để giải quyết nhu cầu bao tử, mà còn muốn gói ghém nhiều giá trị cho bữa ăn. Trong gia đình, bữa ăn là lúc để cho các phần tử gặp gỡ trao đổi những chuyện vui buồn trong ngày. Vào các dịp lễ, bữa ăn còn là cơ hội để chia sẻ niềm vui của một cộng đoàn dưới hình thức tiệc tùng mâm cỗ. Còn phải nói gì đến những món đặc sản có mang quốc hồn quốc túy, bởi vì nó biểu hiện văn hóa của một địa phương hay một dân tộc. Những giá trị vừa rồi cũng gặp thấy như dân tộc Do Thái. Hơn thế nữa, các bữa tiệc còn là biểu hiện của việc thông hiệp với thần linh như chúng ta đã điểm qua cái bản văn cựu ước trước đây. Bữa tiệc là một trong những đề tài chủ yếu trong các sách tin mừng, được nhắc đến trong các bài giảng, các dụ ngôn và các hành động của Chúa Giê-xu. Ai muốn đi tìm một học thuyết về ẩm thực trong các sách tin mừng thì sớm sẽ thất vọng, bởi vì nó không phải là chủ ý của các tác giả. Trọng tâm của lời giảng của Đức Giê-xu là loan báo triều đại Thiên Chúa, hay là nước Thiên Chúa và vương quyền của Thiên Chúa. Theo tin mừng Nhất Lãm, những lời rao giảng mở đầu sứ vụ của Đức Giê-xu là triều đại Thiên Chúa đã đến. Đây không phải là một lời tuyên ngôn chính trị xã hội, nhưng là việc loan báo sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại, đã đến thời Thiên Chúa thiết lập chủ quyền trên thế giới. Ta không nên hiểu chủ quyền theo nghĩa của thể chế chính trị, nhưng theo một nghĩa rộng lớn hơn. Thiên Chúa sẽ đập tan ách thống trị của sự dữ, giải thoát con người khỏi ách nô lệ của nó, được tượng trưng qua ma quỷ, tội lỗi, bệnh tật, sự chết. Đó là chủ quyền của sự thiện và của tình yêu. Đức Giê-xu loan báo sứ điệp này không chỉ bằng lời nói mà còn qua những hành động nữa. Người ta nhận thấy rằng đề tài bữa tiệc gắn bó mật thiết với việc loan báo nước Chúa dựa theo ba khía cạnh. Thứ nhất, nước trời được ví như bữa tiệc. Thứ hai, Chúa Giê-xu ngồi bàn dự tiệc. Và thứ ba, Chúa Giê-xu thết đãi tiệc. Thứ nhất, nước trời được ví như bữa tiệc. Cựu ước đã nhắc tới bữa tiệc cánh chung như là biểu tượng của hạnh phúc mà Thiên Chúa dọn sẵn cho con người. Vì thế không lạ gì mà nước trời được ví như một bữa tiệc trong các lời giảng của Đức Giê-xu, đặc biệt là trong các dụ ngôn. Bàn tiệc tượng trưng cho ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho tất cả muôn dân từ Đông sang Tây, chứ không chỉ riêng cho dân Israel mà thôi. Đôi khi bữa tiệc được coi như sáng kiến hào hiệp mở rộng cửa cho hết mọi người, đến nỗi ra như cưỡng bắt họ đến tham dự. Nhưng đôi khi nó cũng đòi hỏi một dấu chỉ thiện chí của người được mời. Bữa tiệc tượng trưng cho sự thỏa thuê, phần thưởng dành cho những ai đói khát sự công chính của Thiên Chúa, phần thưởng dành cho những đầy tớ trung thành. Trên hoang địa, Đức Giê-xu đã bị ma quỷ cám dỗ biến đá làm bánh, nhưng người đã trở lại rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn đói lời Chúa nữa. Theo tin mừng của Thánh Gioan, lương thực của Đức Giê-xu là làm theo ý Chúa. Dù sao, chính người đã dạy các môn đệ hãy cầu xin Cha trên trời ban bánh hàng ngày. Như chúng ta đã biết, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau khi giải thích lời cầu xin đó. Bánh hàng ngày, bánh cho ngày hôm sau, bánh vật chất, bánh tinh thần, vân vân. Chủ đề thứ hai, Chúa Giê-xu ngồi bàn dự tiệc. Chúa Giê-xu không chỉ loan báo bữa tiệc sẽ diễn ra vào thời cánh chung, nhưng người còn đem ra làm thực tại. Các tác giả tin mừng nhiều lần kể lại rằng người đến dự tiệc ở nhà các bạn hữu, chẳng hạn ông Lazaro, ông Simon, chị em bà Marta, và đặc biệt người đang ngồi đồng bàn với những kẻ tai tiếng mà lẽ ra phải tránh xa, chẳng hạn như các phường thâu thuế, những tên hà khắc phản động. Chính trong khung cảnh của những lời bình phẩm chỉ trích đó mà Đức Giê-xu có dịp giải thích sứ mạng của mình. Người đến để chữa lành những kẻ bệnh tật, những kẻ tội lỗi. Đó cũng chính là khung cảnh mà Thánh sử Luca thuật lại dụ ngôn về người con phung phá hoặc người cha rộng lượng. Ông mở tiệc mừng đứa con hoang làng trở về nhà, điều mà ông không tổ chức cho người anh cả. Qua những hành động vừa nói, Chúa Giê-xu muốn mặc khải lòng thân tuất của Thiên Chúa đối với con người. Toàn thể cuộc đời của người trở nên một dụ ngôn sống động của tình yêu Thiên Chúa. Điều trớ trêu là những người nghèo, những người tội lỗi lại dễ cảm nhận dụ ngôn đó, còn những người tự coi mình là kẻ công chính thì lại khước từ lời mời. Đề tài thứ ba, Chúa Giê-xu thết đãi tiệc. Bên cạnh những đoạn văn kể lại việc Chúa Giê-xu được mời dự tiệc, Tin mừng còn nói tới bữa tiệc do Chúa Giêsu thiết đãi dành cho đám đông qua phép lạ hóa bánh. Thánh Marco và Matthew kể lại hai cơ hội, còn Thánh Luca và Gioan chỉ nói tới một lần. Các trình thuật sử dụng những từ ngữ tương tự như là lúc thiết lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Vì thế, nhiều học giả coi đó như là một chuẩn bị gần. Ở đây chúng tôi chỉ muốn ghi nhận khía cạnh dồi dào của hồng ân, dường như thể hiện lời loan báo của các ngôn sứ về bữa tiệc thời cánh chung đã được nhắc trên đây. Số người tham dự đến tới 5.000, và sau khi ăn xong còn thu được 7 thúng. Ngoài ra, khi kể lại những bữa tiệc với các môn đệ, các thánh sử còn thuật lại thái độ của Chúa Giêsu. Người không giữ địa vị của một ông chủ, nhưng là như một kẻ phục vụ, thậm chí như một nô lệ rửa chân cho thực khách.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở các tín hữu về hồng ân và vẻ đẹp của sự thánh thiện, cũng như sự hiệp thông với các tín hữu đã qua đời. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ thảm sát hàng chục tín hữu Công giáo Syria tại thủ đô Baghdad của Iraq chiều Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Aachen, Tổ chức Bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tại Brazil xét lại chính sách để nâng đỡ người nghèo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.